thứ bảy tuần thứ năm thường niên. Bài trích sách sáng thế. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã ngăn cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy, nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong các mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò đi bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời của mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta đã truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng. Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Con người đặt tên cho vợ là Eva, vì bà là mẹ của chúng sinh. Đức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. Đức Chúa là Thiên Chúa nói: Này, con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta biết điều thiện, điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Đức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai. Từ đó con người đã được lấy ra. Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé để canh giữ đường đến cây trường sinh. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Trong những ngày ấy lại có một đám rất đông và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại và nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thưa người: Ở đây trong nơi hoang vắng này lấy rau ra bánh cho họ ăn no. Người hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông thưa: Thưa, có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã được ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giê-xu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmanutha. Suy niệm lời Chúa. Lợi ích và tai hại của thức ăn. Có những thức ăn nuôi dưỡng và làm cho con người được sống khỏe. Có những thức ăn gây bệnh, cao đường, cao máu, cao mỡ và làm cho con người phải chết. Một con người bình dân sẽ không biết những hậu quả của thức ăn nếu không được những nhà chuyên môn cho biết hậu quả của nó. Để sống khỏe, con người cần tuân theo sự chỉ dẫn của các nhà chuyên môn. Nếu ngoan cố ăn bậy theo ý mình, con người sẽ phải lãnh hậu quả tai hại của nó. Các bài đọc hôm nay liên quan đến những lợi ích và tai hại của thức ăn. Trong bài đọc 1, cả ma quỷ và tổ tiên con người phải lãnh nhận các hậu quả trầm trọng vì đã bất tuân sự chỉ dẫn của Thiên Chúa để ăn trái cây biết thiện biết ác. Trong phúc âm, Chúa Giêsu làm phép lạ cho 4.000 người ăn no nê. Vì của ăn này, tất cả dân chúng trở nên mạnh khỏe và không bị ngất xỉu dọc đường. Bài đọc 1, hình phạt của tội lỗi. Mọi hành động của con người đều cho hậu quả, tốt hoặc xấu. Hậu quả của việc bất tuân Thiên Chúa qua việc ăn trái cấm làm cho con người sợ hãi, xấu hổ và trốn tránh sự thật. Sớm hay muộn, con người cũng phải đối diện với sự phán xét của Thiên Chúa. Khi được hỏi lý do tại sao phạm tội, con người không dám nhận trách nhiệm nhưng đổ lỗi vòng quanh cho người khác. Ông A-dông đổ lỗi cho bà E-bà và còn ám chỉ phần lỗi của Thiên Chúa, người đàn bà ngài cho ở với con. Bà E-bà đổ lỗi cho con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Nếu bà vâng lời Thiên Chúa, con rắn đâu cám dỗ bà được. Con người có tự do hành động, bởi vì thế con người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thứ hai, Thiên Chúa ra hình phạt cho tất cả. Hình phạt của con rắn. Bởi vì mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong các loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Mối thù giữa ma quỷ và con người, giữa dòng giống ma quỷ và dòng giống con người. Mối thù này được chiến thắng bởi Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Hình phạt của bà Eva. Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Điều truyền này nói lên vai trò gia trưởng trong gia đình của người đàn ông. Hình phạt của ông A-dông. Đất đai bị nguyền rủa vì ngươi và sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Con người phải làm việc vất vả mọi ngày trong đời mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen. Hình phạt nặng nhất là sự chết. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Thứ ba, con người bị ngăn cản không cho đụng đến cây trường sinh. Trình thuật hôm nay củng cố sự kiện có hai cây Thiên Chúa đặt chính giữa vườn, cây trường sinh và cây biết thiện ác. Vì con người đã ăn trái cây của cây biết thiện ác, nên họ biết điều thiện, điều ác. Nhiều người giả sử, nếu ông bà ăn quả của cây trường sinh, con người sẽ được sống mãi. Để ngăn cản không cho con người ăn trái cây này, Thiên Chúa phán, này, con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện, điều ác. Bây giờ đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi. Người trục xuất con người và ở phía đông vườn Ê-đen, người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé để canh giữ đường đến cây trường sinh. Phúc âm, Chúa làm phép lạ cho 4.000 người ăn no nê. Thứ nhất, phản ứng của Chúa Giêsu và của các môn đệ. Chúa Giêsu biết mọi nhu cầu của con người, phần hồn cũng như phần xác. Những chi tiết của trình thuật nói lên sự quan tâm và lòng thương xót của Ngài. Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về nhà thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Phản ứng của các tông đồ rất thực tế. Trong nơi hoang vắng này, làm sao tìm được bánh cho bằng ấy người? Lấy tiền đâu mà mua nhiều bánh như vậy? Đó là trách nhiệm của họ, đâu phải là của chúng ta. Rất nhiều người lãnh đạo phần hồn dựa vào những lý do như thế để từ chối giúp đỡ giáo dân về phần xác. Nhưng bổn phận bác ái là bổn phận cho hết mọi người, đâu trừ những nhà rao giảng. Hơn nữa, nhiều người tin vào Chúa không do những lời giảng cao siêu, nhưng do tấm lòng thương xót của người rao giảng. Thứ hai, phép lạ bánh hóa nhiều. Chúng ta cần lưu ý là có hai phép lạ hóa bánh ra nhiều trong tin mừng của Marco. Phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 5.000 người. Marco chương 6. Tất cả 4 thánh ký đều từng thuật phép lạ này. Matthew chương 14 câu 15 đến 21, Marco chương 6 câu 34 đến 44, Luca chương 9 câu 12 đến 17 và Gioan chương 6 câu 1 đến 14. Phép lạ hóa bánh ra nhiều từ 7 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi 4.000 người. Chỉ có trong Marco trong trình thuật hôm nay và được nhắc lại trong Matthew chương 16 câu 10. Những điều giống nhau trong phép lạ. Công thức chúc lành như khi lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Lời thắc mắc của các tông đồ: ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Những điều khác nhau trong hai phép lạ: số người hiện diện, số bánh và số cá. Số bánh còn dư lại 7 giỏ cho 4.000 và 12 giỏ cho 5.000. Địa điểm phép lạ xảy ra là gần Capernaum, vùng của Do Thái, cho 5.000 và vùng Decapolis, lãnh thổ của dân ngoại, cho 4.000. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần tuân theo sự chỉ dẫn của Thiên Chúa và của các nhà chuyên môn, vì có rất nhiều điều chúng ta không biết hay vượt quá sự hiểu biết của con người chúng ta. Vâng lời những lệnh truyền của Thiên Chúa không hạn chế sự tự do của chúng ta, nhưng giúp chúng ta đạt được những hậu quả tốt và vượt qua được những cám dỗ của ma quỷ và thế gian. Thiên Chúa là đấng tốt lành và thấu suốt mọi sự. Chúng ta cần tin tưởng tuyệt đối và tuân giữ những gì Ngài truyền, vì không một ai trên đời này khôn ngoan hơn Thiên Chúa. Chúng ta phải tuân theo những lời Ngài dạy hơn là những lời của người đời. Amen.